Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2025. Thưa quý vị, trước khi đến với những bản tin kinh tế thì những chỉ số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay cũng rất là đẹp, giống như ngày hôm qua. Chỉ số S&P 500 tăng 13 điểm, hiện là 5.780 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 70 điểm, hiện là 42.653 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 41 điểm, hiện là 18.229 điểm. Giá vàng tăng 17 đồng 60, hiện là 3.033 đồng cho một ounce. Và giá dầu thì tăng 34 xu, hiện là 69 đồng 45 Mỹ Kim một thùng. Và thưa quý vị, giá xăng tại tiểu bang Texas ngày hôm nay, giá xăng regular loại xăng 87 là 2 đồng 76 một gallon. Giá xăng 89 là 3 đồng 21 một gallon. Và giá xăng premium cao cấp 93 là 3 đồng 57 một gallon. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua, thứ hai, thì Dow Jones nó vọt lên gần 600 điểm nhờ cái hy vọng về lập trường thuế quan mềm mỏng hơn của chính quyền Tổng thống Trump. Cái chứng khoán ngày hôm qua tăng mạnh ngày 24 tháng 3 nhờ cái lạc quan khi mà Tổng thống Trump có thể hoãn triển khai một số kế hoạch thuế quan rộng rãi và do đó Mỹ có thể tránh được cái suy thoái kinh tế vì cái cuộc chiến thương mại kéo dài. Và cái kết thúc phiên giao dịch vào ngày 24 tháng 3 thì cái chỉ số Dow Jones đã tăng 597 điểm, tương đương 1.42% lên đến 42.583 điểm. Và chỉ số S&P 500 cũng tiến lên 1.76% lên 5.767 điểm. Còn chỉ số Nasdaq thì cộng thêm 2.27% lên 18.188 điểm. Còn cái cổ phiếu Tesla thì vốn đã giảm 9 tuần liên tiếp rồi và nó tăng lên 2.12% và nó tăng kể từ ngày 21 tháng 3. Cái cổ phiếu của Meta và Nvidia cũng tăng hơn 3%. Những cái nhà đầu tư họ lo ngại về cái khả năng lạm phát và suy thoái gia tăng trước cái thời hạn mà áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Trump vào ngày 2 tháng 4 sắp tới. Tuy nhiên thì tâm lý những cái nhà đầu tư có vẻ phấn chấn hơn khi mà có những cái báo cáo rằng cái mức thuế có thể sẽ thu hẹp hơn về cái phạm vi và cái thuế quan theo từng lĩnh vực sẽ được cho dự báo là sẽ được trì hoãn. Bloomberg News và The Wall Street Journal đưa tin như vậy. Tổng thống Trump cho biết rằng vào cái chiều thứ hai á, thì ông có thể cho nhiều quốc gia được miễn thuế quan đối ứng. Ông cũng nói với báo chí sau cuộc họp nội các rằng các khoản thuế đối với những cái lĩnh vực như là dược phẩm và xe hơi cũng vẫn sẽ được áp dụng trong cái tương lai gần. Về cơ bản xác nhận rằng chúng sẽ không có nằm trong cái đợt triển khai áp thuế vào đầu tháng 4 sắp tới. Cái chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Allianz Investment Management nhận định rằng các điều kiện thị trường đang cải thiện đáng kể khi mà nỗi lo về thuế quan đối ứng đang giảm bớt phần nào. Về mặt rủi ro thì leo thang hoặc là trả đũa luôn là những cái mối lo ngại. Nhưng mà nếu chính quyền đưa ra một cái chiến lược có mục tiêu và chiến thuật hơn về áp thuế quan, thì rủi ro về một cuộc chiến thương mại hoàn toàn diện nó sẽ giảm bớt đi. Và ông nói rằng chúng tôi xem đây là một cái động lực tăng trưởng tiềm năng ở Mỹ và nếu thuế quan đối ứng được áp dụng theo hình thức thì nhẹ nhàng hơn. Trong những cái tuần gần đây thì cái nỗi lo về suy thoái cũng đã trở nên trầm trọng hơn do cái dữ liệu tâm lý người tiêu dùng suy yếu đi. Chứng khoán của Mỹ cũng nhanh chóng giảm mạnh từ cuối tháng 2 2005 với S&P 500 có thời điểm nó đóng cửa ở trong cái vùng mà nó đang điều chỉnh. Tổng thống Trump vào ngày 21 tháng 3 cũng nói với các phóng viên rằng khả năng sẽ có cái sự linh hoạt cho thuế kế hoạch thuế quan đối ứng của ông. Và điều này cũng thúc đẩy các chỉ số chính tăng điểm trong phiên và giúp cho S&P 500 tránh phải ghi nhận thêm cái tuần thứ 5 sẽ giảm liên tiếp, thưa quý vị. Bên cạnh đó, ngày hôm qua, quý vị có thấy không, vàng cũng giảm về gần 3.000 Mỹ Kim. Giá vàng ngày hôm qua thứ hai 24 tháng 3 khi mà cái đồng Mỹ Kim nó tiến lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần và các nhà đầu tư cũng đánh giá lập trường thận trọng hơn của Tổng thống Trump về cái thuế quan đối với những cái đối tác thương mại. Và kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm qua 24 tháng 3 thì cái hợp đồng vàng nó lùi xuống 0.6%, chỉ còn có 3.006 Mỹ Kim cho một ao. Và hợp đồng vàng tương lai nó mất 0.2%, chỉ còn có 3.015 đồng. Cái ông bộ trưởng, trưởng cái bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Security á, ông nhận định rằng là chúng ta đã đạt được cái kỷ lục này đến kỷ lục khác, và hiện tại thì thị trường cũng đang củng cố những cái mức tăng này, và điều này được thực thi bởi đồng Mỹ Kim nó đang gia tăng. Như mọi người cũng biết, vàng vốn được xem là một cái kênh phòng ngừa sự bất ổn địa chính trị, kinh tế, và nó thường phát triển mạnh trong cái môi trường lãi suất thấp và đạt mức cao kỷ lục 16 lần trong năm nay, và đạt cái mức đỉnh cao mọi thời đại là 3.057 Mỹ Kim cho một ao vào tuần trước. Khi mà đồng Mỹ Kim tiến tăng lên 0.2% và đạt cao nhất trong hai tuần qua, thì vàng nó được neo giá theo đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nước ngoài. Tổng thống Trump cũng ám chỉ rằng cái ngày 21 tháng 3 là sẽ có một cái số sự linh hoạt liên quan đến thuế quan đối ứng có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4, và vốn nó được dự báo sẽ thúc đẩy lạm phát và cản trở tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khu vực Chicago là Austin Gubby và Chủ tịch Fed của khu vực New York là John William cho biết vào ngày 21 tháng 3 rằng sẽ còn quá sớm để mà đánh giá những cái tác động kinh tế của các hành động thuế quan của Tổng thống Trump. Tuần trước thì Fed cũng giữ nguyên lãi suất và báo hiệu sẽ có thêm hai đợt nữa trong năm nay. Những cái nhà đầu tư họ chờ đợi cái dữ liệu chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân, tức là PCE của Mỹ á, sẽ công bố vào ngày 28 tháng 3. Đây là một cái thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Và trong khi đó thì những cái quan chức của Mỹ và Nga cũng có cuộc đàm phán tại Ả Rập Saudi ngày hôm qua đó, để nhằm đạt được tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn ở Ukraine, nhưng mà cũng không có đi đến đâu, thưa quý vị. Thưa quý vị, dầu tăng hơn 1% trước cái khả năng Tổng thống Trump áp thuế quốc gia mua dầu, áp thuế quốc gia những cái quốc gia mà họ sẽ mua dầu từ Venezuela. Giá dầu đã tăng hơn 1% vào ngày hôm qua 24 tháng 3 khi mà Tổng thống Trump cho biết sẽ áp thuế 25% đối với những cái quốc gia mua dầu và khí đốt từ Venezuela. Tuy nhiên thì cái đà tăng giá dầu cũng bị kìm hãm khi mà Mỹ cho nhà sản xuất dầu Chevron thu hẹp cái hoạt động dầu và xuất khẩu từ Venezuela đến ngày 27 tháng 5. Ban đầu thì Tổng thống Trump cũng cho Chevron 30 ngày kể từ ngày 24 tháng 3 để thu hồi cái giấy phép đó. Những cái hành động này đã giảm bớt một số áp lực đối với Chevron, trong khi gây thêm áp lực cho những quốc gia tiêu thụ dầu của Venezuela, mặc dù không chắc chắn rằng chính quyền Tổng thống Trump có thực thi thuế quan như thế nào. Và kết thúc cái phiên giao dịch ngày 24 tháng 3 thì cái hợp đồng dầu Brent tiến lên 84 xu, tương đương 1.2%, nó tăng lên tổng cộng là 73 Mỹ Kim một thùng. Và cái hợp đồng dầu của WTI thêm 83 xu, cũng lên 69 đồng 11 Mỹ Kim một thùng. Cũng cái kìm hãm cái đà tăng giá dầu thì OPEC Plus cũng có khả năng sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu theo kế hoạch vào tháng 5. Nhiều nguồn tin cho biết trong khi đó các cuộc đàm phán tiếp diễn để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, và điều này có thể làm tăng cái nguồn cung dầu thô của Nga cho thị trường toàn cầu. Vào ngày 20 tháng 3 thì Mỹ cũng ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran, bao gồm cả những gì mà Bộ Ngoại giao cho biết là các biện pháp lần đầu tiên của Mỹ nhắm vào một cái nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Cộng đang tinh chế dầu thô. Cả hai hợp đồng dầu này cũng đã tăng vào ngày 21 tháng 3 và ghi nhận rằng nó có tăng trong hai tuần liên tiếp. Và Phốt Quân cũng tăng mạnh vào ngày 24 tháng 3 sau khi có dấu hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang có cách tiếp cận thận trọng về thuế quan đối với những cái đối tác thương mại của mình. Và vào ngày 21 tháng 3 cũng Tổng thống, như hồi nãy Dũng Nghiêm có nói với quý vị á, thì Tổng thống Trump cũng sẽ nói sẽ có cái sự linh hoạt về thuế quan và sẽ sớm công bố cái mức thuế đối với riêng cái ngành xe hơi, nhôm và ngành dược phẩm. Và Tổng thống Trump cũng tiếp tục thúc giục Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất khi mà tuần trước cái cơ quan này im lặng không chịu hạ. Và lãi suất thấp hơn có nghĩa là theo Tổng thống Trump sẽ giảm cái chi phí vay và có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và cái nhu cầu dầu mỏ. Cái chủ tịch Fed của khu vực Atlanta thì dự đoán lạm phát sẽ chậm lại trong những tháng tới, và do đó thì cái dự báo mà Fed hạ lãi suất 0.25% vào cuối năm nay cũng có thể xảy ra, thưa quý vị. Thưa quý vị, Walmart đau đầu trong cái cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc. Walmart từng nghĩ rằng có thể tận dụng sức mạnh của mình để mà ép cái nhà cung cấp Trung Quốc gánh thuế quan, nhưng bất ngờ bị đáp lại bằng câu trả lời là không. Là cái chuỗi bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ thì Walmart đã vốn nhập khẩu rất nhiều mặt hàng made in China và bán với giá thấp nhất có thể cho người tiêu dùng. Vì thế thì từ khi mà Tổng thống Donald Trump nâng thuế bổ sung tổng cộng 20% lên hàng của Trung Quốc vào tháng này, thì áp lực đè lên Walmart ngày càng tăng. Để đối phó thì mới đầu Walmart ban đầu dùng sức mạnh của một cái nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ để mà ép nhà cung cấp Trung Quốc giảm giá. Tháng trước thì các nguồn tin cho hay nhà bán lẻ này đã yêu cầu một số đơn vị cung cấp gồm các mặt hàng chẳng hạn như đồ nhà bếp và quần áo giảm giá tới 10% cho mỗi đợt áp thuế. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể phải gánh toàn bộ chi phí từ các mức thuế mà Tổng thống Trump áp đặt. Walmart ban đầu thì đề nghị các nhà sản xuất giảm giá khi mà đợt thuế đầu tiên của Tổng thống Trump có hiệu lực vào đầu tháng 2. Sau đó thì họ tiếp tục yêu cầu giảm giá sâu hơn vào cuối tháng khi mà Tổng thống Trump đe dọa áp thuế gấp đôi cái thuế suất lên hàng của Trung Cộng. Thì Walmart có nói rằng như trước đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để mà giữ giá thấp nhất có thể cho khách hàng. Tuy nhiên thì có rất ít doanh nghiệp Trung Quốc đồng ý bởi họ đã phải chấp nhận cái mức lợi nhuận cực kỳ mỏng do Walmart mua hàng với giá rẻ để mà duy trì cái lợi thế cạnh tranh. Và Walmart gây càng bất ngờ hơn khi mà Trung Quốc ra tay can thiệp. Ngày 11 tháng 3 thì Bộ Thương mại Trung Quốc mở cuộc họp đại diện cho Walmart sau những cái thông tin về việc tập đoàn này đề nghị một số nhà cung cấp Trung Quốc giảm giá bán. Phát ngôn nhân của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết rằng các cơ quan đã liên hệ với Walmart để tìm hiểu thêm về tình hình công ty và đang đưa ra những cái lời giải thích. Giới chức Trung Cộng cũng cảnh báo Walmart rằng cái việc yêu cầu nhà cung cấp giảm giá có thể vi phạm hợp đồng và gây rối loạn trật tự thị trường, đồng thời nhắc đến những cái hệ quả pháp lý có thể xảy ra. Từ cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump thì Walmart cũng đã tìm cách giảm thiểu tác động của thuế quan bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Tuy nhiên thì Trung Quốc vẫn là nguồn cung ứng quan trọng cho những cái mặt hàng như là quần áo, đồ điện tử và đồ chơi. Một cái dữ liệu mới nhất cho thấy rằng một lượng lớn hàng nhập khẩu của Walmart nè, chẳng hạn như giày Reebok nè, đồ chơi Mattel, TV on, áo thun, thắt lưng, giày dép, thiết bị gia dụng vẫn đến từ Trung Cộng, thưa quý vị. Và giới phân tích ước tính khoảng 20% hàng hóa của Walmart vẫn là made in China. Và trước đây thì chuỗi cung ứng này tận dụng cái quy mô khổng lồ và cái quyền lực để mà đàm phán gây áp lực lên cái bên sản xuất. Tuy nhiên thì chiến lược ép giá nhà cung cấp tức là bên Trung Quốc của tập đoàn đang trở nên mong manh khi mà chính phủ của Trung Cộng bắt đầu can thiệp vô. Không chỉ hoạt động tại Mỹ bị ảnh hưởng thì những cái mảng kinh doanh tại Trung Quốc của Walmart cũng có nguy cơ chịu tác động theo. Và tập đoàn đang vận hành cái chuỗi siêu thị Sam's Club tại Trung Quốc cũng với doanh thu năm ngoái tăng 66% và đang đạt 17 tỷ Mỹ Kim. Cái cơn đau đầu thuế quan của Walmart xuất hiện vào cái thời điểm đầy thách thức khi mà sức mua tại Hoa Kỳ nó có dấu hiệu chậm lại. Người tiêu dùng của tại Hoa Kỳ đang cắt giảm chi tiêu cho du lịch, cho để mà cải tạo nhà cửa, mua sắm quần áo và thực phẩm. Và trong tháng 2, cái doanh số bán lẻ tại Mỹ chỉ có tăng 0,2% thôi và thấp hơn kỳ vọng, làm cho cái lo ngại về suy giảm kinh tế. Giới phân tích cho rằng Walmart vẫn có thể có vị thế tốt để ứng phó với môi trường kinh tế hiện đại và quy mô lớn giúp cho cái tập đoàn này duy trì mức giá thấp, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, nơi mà họ chiếm 1/4 tổng chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Những cái mức thuế mà Mỹ đang áp lên Canada, Mexico và châu Âu cũng không gây ảnh hưởng lớn đến Walmart nhân đâu như là đối với Trung Quốc, bởi vì những cái Walmart đang nhập những cái mặt hàng từ những cái nước này rất ít hơn so với bên Trung Quốc, thưa quý vị. Nhưng vấn đề rộng lớn hơn là phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc cho thấy rằng những doanh nghiệp Mỹ đang mắc kẹt trong cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và người tiêu dùng Mỹ muốn giá thấp nhưng sẽ khó đạt được nếu như Trung Quốc can thiệp vô. Và vì thế nếu như một tập đoàn mạnh như Walmart cũng gặp khó khăn trong việc kìm ép giá đối với Trung Quốc thì những cái doanh nghiệp Mỹ nhỏ hơn sẽ càng lao đao hơn, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.